Sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021 cũng là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay theo cái âm lịch, thời tiết của phương Đông, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, thì hôm nay là ngày lập đông. Ngày xưa là người ta có chia ra 4 thời: xuân, hạ, thu, đông. Và mỗi một mùa như vậy là có 6 tiết. 6 lần 4, 24, cho nên gọi là 24 tiết. Thí dụ như Thanh Minh là một tiết. Và khi bắt đầu lập, tức là bắt đầu, cho nên mình có lập xuân, lập đông, lập thu, lập hạ. Rồi trong cái lập nó bắt đầu thì nó có xuân phân, thu phân, chia ra như vậy. Và tổng cộng là 24 tiết. Cho nên Thanh Minh á, người ta hay nói Thanh Minh trong tiết tháng 3. Rồi mà chúng ta thường, người ta thường gọi là tiết Thanh Minh. Đó là một cái khí, một cái thời tiết mà khi bắt đầu vào xuân, trời bắt đầu mát mát, có chút mưa phùn, thì bắt đầu người ta nhìn vào thời tiết đó, ta đó đặt cho nó một cái tên. Và hôm nay là lập đông, tức là bắt đầu vào cái đông. Rồi mai mốt rồi tới khi nó lạnh dữ, nó kêu là đại hàn, tiểu hàn, đông chí đó. Rồi người Tàu hay ăn đông chí đó. Đông chí cũng là một tiết nữa đó, trong 24 tiết. Thì hôm nay cũng là ngày chúng ta bắt đầu xài giờ mới. Hôm nay mình lùi giờ cho nên tối ngủ đừng tiếng nữa, phải không? Thưa đại chúng, tháng 10 cũng là một tháng ăn chay, mà các Phật tử nào mà người ta thường ăn chay kỳ, ngoài ăn chay kỳ tháng mấy ngày, người ta còn ăn chay theo tháng. Thì một năm căn bản người ta ăn 3 tháng: tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Bởi vì tháng Giêng á là thượng nguyên, tháng 7 là trung nguyên, tháng 10 là hạ nguyên. Thì sắp sửa đây là mình cúng rằm hạ nguyên đó. Thường thường có khi gọi là hạ nguyên, có khi gọi là hạ nguyên. Thì một năm người ta chia ra làm 3 cái chu kỳ: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thì chữ nguyên là một cái thời gian, một cái chu kỳ, tạm nói như vậy để cho đại chúng dễ hiểu, để nhắc nhở khi mà bước sang tháng 10. Người ta thường hay nói tháng 10 chưa cười đã tối. Tháng 5 sao? Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối. Tức là khi bước đầu vào tháng 10, đó là đầu tháng 11 này, trong tháng 11 là bắt đầu trời tối sớm hơn. Năm nay mình tin mình đỡ, giờ này mà chưa có tuyết. Chứ mọi năm là tháng 9 là mình cũng một vài lần, tháng 10 rồi bắt đầu tháng 11 là một những trận tuyết rơi là mình thấy là mình vô đông luôn. Năm nay đỡ, không có tuyết. Hy vọng thêm tuần nữa khô ráo để làm việc. Thế đây chúng, một năm người ta ăn chay 3 tháng: tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Thì trong Phật giáo tháng Giêng thế gian là người ta cúng rằm tháng Giêng là cái rằm đầu năm, cái trăng tròn đầu năm, trần đầu tiên của năm mới, và người ta thường gọi là Tết Nguyên Tiêu. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, cái ngày rằm tháng Giêng là một cái ngày rằm quan trọng, bởi vì ngày đó chính là ngày Đức Phật của chúng ta tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn, tức là ngài nói cho mình biết trước là ngài sẽ mất, ngài sẽ qua đời sớm trong 3 tháng tới. Cho nên đối với mình là rằm tháng Giêng nó đánh dấu một cái kỷ niệm là ngày Đức Phật tuyên bố ngài sẽ nhập Niết Bàn. Qua đến rằm tháng 7 thì chúng ta có lễ Vu Lan báo hiếu ông bà tổ tiên, lễ đó người ta thường gọi là Trung Nguyên. Qua tới rằm tháng 10, mặc dù đó là cái rằm của mình phối hợp, nhưng mà cũng để nhắc nhở một đời người có 3 giai đoạn: thanh niên, trung niên và lão niên, là downhill rồi đó. Thì để nhắc nhở chúng ta nhớ rằng một năm có 3 thời gian, thì đời mình cũng có 3 chu kỳ. để nhắc nhở. Và ăn chay đó là tượng trưng cho gì? Mình bắt đầu sống cho nó trong sạch, nó tinh khiết. Mà cuối cùng á, ở tuổi nào cũng phải tu hết á, tại vì tuổi nào nó cũng có những cái việc để làm. Thanh niên cũng có công việc của thanh niên, nhưng nếu mà thiếu tu mình khổ sớm. Rồi trung niên cũng phải cố gắng tu tập, tại vì không tu khổ dữ. Khổ dữ nữa, mà lão rồi mà chưa lo tu rồi khổ trầm luân nữa. Thành thử ra ăn chay, ăn chay để nhắc nhở. Còn đối với những Phật tử thuần thành thì ngoài một năm ba tháng chay, đôi khi người ta ăn thêm tháng nữa, đó là tháng tư. Tháng tư ăn mùa lễ Phật đản, tịnh hóa thân tâm để mình chào đón cái ngày Đức Phật ra đời. Cho nên hễ ăn chay 3 tháng gọi là tam ngoạt trai. Ngoạt là tháng, tam ngoạt trai. Hễ ăn 4 tháng gọi là tứ ngoạt trai. Còn ai ăn 10 ngày gọi là thập trai. Ăn 6 ngày là lục trai. Ăn 2 ngày là nhị trai. Còn ai ăn ngày mùng 1 thôi. Có nhiều người ăn gian, cái đó kêu ăn gian. Nhưng mà thôi cũng được. Có nhiều người quan điểm ăn chay ngày mùng 1 coi như ăn nguyên năm. Nghĩ vậy đó phải không? Tu lời quá trời. Thì Pháp Hòa nói thêm để đại chúng biết là tháng 10 này là bắt đầu là tháng chay. Bữa nay mới mùng 3 âm lịch à. Nếu ai phát tâm ăn chay mà quên, hay là hồi nào giờ chưa nghĩ tới, mà bữa nay có nghĩ tới, ngày mai bắt đầu ăn. Ngày mai mới mùng 4 à, ăn vẫn còn được. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nhiều khi ngày đó rằm sáng quên coi lịch. Lỡ mình ăn một món mặn xong mình nhớ trực lại, bữa nay rằm ăn chay. Rồi bắt đầu từ cái giây phút mình nhớ đó, cho thấu hết cái ngày đó mình ăn chay. Chứ đừng nó thà lỡ rồi ăn luôn. Mình tập như vậy để chi? Mình thành có thói quen. Là khi nào mà chúng ta ý thức được cái chuyện gì thì chúng ta làm liền việc đó. Giống như có một cái bài, một cái hôm mà Pháp Hòa viết một cái bài kệ ngắn vậy đó. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây phút đó mình tu. Cho nên mình ý thức được lúc nào mình làm ngay lúc đó. Tại vì sao? Vô thường, không có chờ đợi. Một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Người xưa người ta nói thời gian là vàng bạc, nhưng mà thật sự ra có tiền không mua được thời gian đâu. Quý vị thấy bây giờ là mình nhìn lại mình thấy sức khỏe mình giảm sút, cơ thể mình nó không như ngày xưa. Mà nhìn lại đời mình thì hình như mình chưa được gì hết á. Mình cứ lân quanh vậy, cũng giống như cái bài hát vậy, đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày quá, cuối cùng rồi một cái nấm mồ, hết ngày. Cho nên á, ngày qua tháng lại, tóc trên đầu đã già đi rồi. Vì vậy mà đừng có để cho cái thở, nếu mình ý thức được thì mỗi ngày mình sống cho nó thật là ý nghĩa và xứng đáng. Nguyện không có để cho cái ngày đó nó trôi đi oan uổng. Cho nên nếu được, quý vị có thể chép cái bài đó ra: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Mình có thể viết, rồi mình viết đậm cái chữ lên: hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc thảnh thơi. Nội cái chuyện mà sống cho sâu sắc thảnh thơi là khó làm lắm à. Mình là đa phần là bận rộn cả ngày, lu bu cả ngày. Nhưng mà cái người tu tập á, bận rộn mà trong lòng vẫn rảnh rang, bận rộn mà không có phiền lụy, không có khổ đau. Tại vì mình biết rằng mình bận rộn phải cho cá nhân mình được cái gì. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ ngắn: bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Giây phút nào mình không có phí, giây phút đó là mình an hưởng niết bàn. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Nếu mà không viết nguyên kệ, bài kệ đó, viết hai câu cuối đi: hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mới đây mà tháng 11 rồi nè, rồi mới đầu tháng bữa nay bảy tây rồi nè, lây hoay kiếm tiền đi shopping tặng quà Noel nè. Đó. Cuối năm đâu có làm một danh sách nha, tặng ai món gì, tặng ai món gì, rồi đi quà, đi cáp cho nhau. Nhưng mà nếu mình đợi tới cuối năm mới tặng quà cho nhau không kịp, mà mình phải tặng quà cho nhau mỗi ngày. Mà một món quà mà người thân mình cần nhất đó là gì? Đó là cái cách sống của mình với nhau, chứ không phải cái món quà kia. Món quà đó nó chỉ là một cái biểu tượng của cuối năm, tốt không sao, nhưng mà lỡ không kịp trao làm sao. Ví dụ như những vị nào mà có người thân mất trong năm nay nè, hàng năm quý vị tháng 12 quý vị tặng quà theo cái lễ của phương Tây, là mình ăn quà, ăn cuối năm, ăn đầu năm. Nhưng mà những vị đó đâu có sống tới cuối năm đâu. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi mình nói là ôi nó mới hai mấy tuổi à? Không có đâu. Quý vị nhìn bữa nay 25 đám. Rồi bao nhiêu người trẻ tuổi ở trên cái bàn thờ đó. Cho nên không phải đợi một món quà cuối năm, mà cái món quà mà chúng ta cần trao cho nhau mỗi ngày, đó là sự có mặt của mình, sự cống hiến của mình, nụ cười của mình, lời chào hỏi của mình. Người Ấn Độ người ta có 9 cách chào hỏi, 9 cách lễ bái. Không phải chắp tay lại nhau kêu là lễ bái, gặp nhau: chị khỏe không? Đó cũng là một cách lễ bái. Đi xa quá không nói được, giơ tay chào nhau cũng là lễ bái. Lễ bái là quỳ lại. Nhưng mà có một cách lễ bái nữa mà Thiết nghĩ mình cũng cần có, đó là lời chào hỏi cho nhau. Gặp nhau, hỏi thăm nhau. Có nhiều khi mình siêng năng nhắn tin mà nhắn gì đâu không à. Chuyện trời, chuyện đất, chuyện ai hay ai dở mà nhắn mà hình như không thấy. Bữa nay chị khỏe không? Chị tụng kinh chưa? Chị niệm Phật chưa? Nhắc nhau tu. Không có gì bằng sự tu tập. Tu đâu phải thành Phật, thành tiên gì. Nhưng mà tu để làm gì? Để an lạc hạnh phúc cho bản thân mình. Mà khi mình có an lạc hạnh phúc thì người xung quanh hưởng. Cũng giống như quý vị vô chùa mà thầy đó, sư cô đó mà hiền lành, dễ thương, mình tới mình dễ chịu ghê lắm, mà mình còn thích tới nữa. Còn mình tới mình thấy ông thầy đó ông chằn quá, sư cô đó có dữ quá, không dám gặp, cổ né, gặp thầy đó né đi, không thôi ông giật mình. Tại vì cái năng lượng. Cho nên tại sao có con thú nó vẫn thích gần Phật, tại vì cái năng lượng từ bi ở nơi Phật. Cho nên cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi, mình không cần phải thêm thắt. Thưa đại chúng, cái xấu mình không nói, tự nó vẫn lan truyền, mình đâu cần phải làm gì nữa. Và cái mình cần là tỏa cái chất liệu tích cực. Thường thường đâu có ai mở trường dạy làm biếng đâu, mà hình như cái làm biếng ai cũng biết hết. Họ đang làm gì? Làm biếng. Cho nên mình giữ cái con đường tu tập. Ngài, một vị thiền sư người Thái là Ngài Ajahn Chah, Ngài mới nói Phật giáo có giới, có định, có tuệ, đó là con đường dẫn mình đi tới sự tu tập. Nhưng mà cái đó chỉ là con đường tu tập, cái cốt lõi là làm sao chúng ta quân bình và làm cho thân tâm mình được an lạc. Ví dụ như mình tu, ngày nào mình cũng tu, mình nói là tôi đang tu giới, tu định, tu tuệ. Nhưng mình tu không có an lạc. Mình tu không có an lạc, mình giữ giới mà mình khổ quá trời luôn. Tại vì sao? Tại vì mình không biết cách giữ giới. Mình tu thiền mà mình rất là phiền hà, mình tu rất là khổ. Tại vì mình nghĩ ai cũng thiền, có mình thiền. Nhưng mình quên rằng thiền là gì? Thiền là người có khả năng sống an tịnh. Mình thiền sao? Mình bận rộn quá trời, mình thấy xung quanh mình nói tu là mình bận rộn rồi, đâu có thiền. Cho nên nhiều khi mình nói mình thiền mà mình chẳng thiền. Nhiều khi mình nói mình tu mà mình chẳng tu. Cho nên hôm rồi có một vị Phật tử mới nói với Hòa, nói trời con buồn quá, thấy mấy đứa nhỏ nhà con nó không biết thắp nhang lại Phật, rồi không biết làm mấy cái chuyện. Của Hòa thấy mình phải coi lại cái cách nó sống, cách nó tu. Nhiều khi nó không đi chùa lại Phật, nhưng mà quanh năm nó không nói xấu ai hết á, đâu nói tốt nói xấu ai hết, mà nó sống rất lành. Còn mình ăn chay, mình làm quá trời quá đất mà mình được với nó không? Có nhiều khi mình phải thấy các em nó tu ở một cái dạng khác. Cho nên làm sao mà nó, ngài Acharya nói cái con đường tu tập mà cốt lõi của Phật giáo là làm sao chúng ta có được một cái an lạc, cái thanh tịnh ở nơi tâm của mình. Ngày hôm qua mình học có thiện căn. Khi trong tâm mình không có nổi lên những cái cơn sóng của phiền não thì biết rằng mình có căn lành. Mà người có căn lành thì bất cứ họ ở đâu họ cũng có dễ dàng hội nhập và an lạc. Tại vì đó có căn lành thì đâu có sợ bị ảnh hưởng gì nữa, nhưng mà vẫn thích ứng được. Cho mình ăn, mình tu tập đó, mình tu tập là mình giữ được cái con đường trung đạo đó. Trung đạo là gì? Không phải là có con đường bên trái, có con đường bên phải, rồi cái con đường ở giữa. Trung đạo đó, theo Phật giáo đó, là con đường mà không vướng mắc giữa phải và trái. Thí dụ bây giờ á, mình hành thân ép sát mình thì mình đâu có đủ sức khỏe mình tu. Nhưng mà bây giờ nếu mình cung phụng, mình lo tối ngày, mình lu bu cũng không có thì giờ làm gì nữa. Cho nên á, cái gì nó cũng ở cái trung đạo là tốt. Và nói cách khác là mình biết quân bình cuộc sống. Vì vậy mà quý vị nhìn cái bàn thờ ở trong bàn thờ Phật giáo á, cái lư hương á là để ngay giữa, mà đèn thì để hai bên. Mà hễ bên này bình bông thì bên này dễ trái cây. Để chi? Để nói lên quân bình. Còn hễ cái gì mà làm một thì để nó ngay giữa cho nó ngay. Cho nên cắm cây hương cũng vậy, cắm cho nó ngay, ngay thẳng thôi. Có thể cái lư hương nó nhiều nhang quá, mình có thể mình trịch bên cũng được, nhưng mà ít nhất cái hương đó nó phải thẳng. Thì nhiều khi ai cũng dành ngay giữa hết, chỗ đâu cắm. Dĩ nhiên là sẽ có một cây ngay giữa, nhưng mà mình là những cây đến sau, thì cây nào nó cũng thẳng cây nấy. Cho nên đó là cái con đường tu tập mà Đức Phật ngày xưa đã tu tập và thành tựu. Vì ngài đã trải qua con đường khổ hạnh không kết quả. Còn nếu mà nói về con đường sung sướng thì ngài đã có rồi. Ngài từ một con người, một thái tử, một người ở trong hoàng cung, một người có đầy đủ, nhưng mà cuối cùng ngài bỏ cái đó để ngài đi đến một con đường khổ hạnh. Vì ngài nghĩ rằng con đường khổ hạnh sẽ đưa ngài đến cái chỗ thấy đạo, chứng đạo. Và cuối cùng ngài cũng không thành công trong cái trường hợp, qua cái trường hợp là ngài bị xỉu đó. Ngài bị xỉu sau nhiều năm khổ hạnh đó, rồi tinh thần bại hoại, không có tu tập gì được hết. Và cuối cùng ngài phát hiện ra một điều là tu như là người căng cái dây đàn. Nếu mà thẳng quá thì dây đàn sẽ đứt, mà đùng quá thì dây đàn sẽ lỏng và không có tiếng được. Cho nên hôm qua, hôm bữa thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa có dịp hàng tuần lên Tây Thiên, thì có mấy vị mới lên thăm tu viện. Đi xung quanh thấy có tứ đại thiên vương, trong đó có một vị thiên vương ở phía đông cầm cây đàn. Hỏi tại sao các vị tứ thiên vương? Con người mình sống có Đông Tây Nam Bắc, mà mỗi một phương như vậy là có một vị thần, chúng ta thường gọi là thiên vương, tức là cái vị đó cai quản một phương. Và mỗi một vị như vậy cầm một cái pháp khí, và cái vị phía đông tượng trưng cho mặt trời mọc, tượng trưng cho sự bắt đầu, và vị đó cầm cái đàn. Cho nên phương đông là hổ quốc. Như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới, chúng ta có 24 giờ một ngày để chúng ta sống. Chúng ta không có hơn không? Không biết. Nhiều khi mình nói 24 giờ chứ chưa chắc mình trọn đủ được 24 nữa. Có nhiều khi có nửa ngày. Cho nên vị đó cầm cây đàn. Ông thiên vương đóng cầm cây đàn chi? Để nhắc nhở chúng ta rằng anh muốn hộ quốc không? Anh muốn hộ trì cho đất nước, anh muốn hộ trì cho gia đình, anh muốn hộ trì cho nơi chốn của anh ở không? Anh phải biết quân bình mọi việc. Cầm cái đàn là tượng trưng cho người biết căng dây đàn. Rồi ngoài ra mấy ông kia nữa, một ông thì cầm cái kiếm, cầm cái kiếm sạc xuống vậy nè. Có những cái trong cuộc đời này chúng ta phải cắt bỏ. Thí dụ như mình đã có gia đình rồi thì cái chuyện mà đi chơi không còn biết giờ giấc phải bỏ đi để mình thăng tiến lên. Cho nên ông thiên vương đó, ông cầm cái tay, ông cầm cái kiếm chặt xuống vậy, bên này ông nâng lên. Hễ mà mình bỏ được cái này thì cái kia nó mới tăng trưởng. Tu hành cũng vậy, anh cắt bỏ được cái thời gian mà lãng phí đi chơi coi cải lương nghe nhạc á, thì anh có đủ thời giờ để anh đọc kinh, đọc sách, tăng trưởng trí tuệ. Còn cái chuyện mà coi nhạc đồ chơi lâu lâu, entertainment, giải trí thôi, nó chỉ là giải trí văn nghệ chứ nó không phải là cái chính yếu của người tu. Mà mình đã đi, mình muốn tăng trưởng cái gì thì có khi mình phải buộc lòng bỏ cái đó. Cũng giống như giờ á, mình muốn cái phổi mình tốt không, phải bỏ thuốc đi. Cho nên hãy cắt bỏ được điếu thuốc là phổi mình nó tăng sức khỏe. Thí dụ vậy đó, hãy mình bỏ được một bữa nhậu, tăng trưởng cái sức khỏe của lá gan, tăng trưởng hạnh phúc gia đình. Tại người mà sáng xỉn chiều say, tối lai rai mai làm nữa thì rốt cuộc 24 giờ như không có giờ nào mà tỉnh không. Sáng thì xỉn, chiều thì say, tối thì lai rai mai làm tiếp suốt ngày. Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn dẫn đến một câu kinh Pháp Cú thứ 70 trong Phẩm Ngu. Mời đại chúng nghe câu kinh Pháp Cú. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, chẳng bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Xin đọc lại ha. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Cái câu trường hàng cho dễ biết là từ tháng này qua tháng khác với món ăn bằng đầu ngọn cỏ khô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần 16 của người tư duy chánh pháp. Cái câu chuyện này, cái câu này là nói lên cái chuyện là có một số người thời Đức Phật á, và người ta sống bằng cách là người ta luyện, người ta gọi là tu khổ hạnh đó, để mà người ta tu khổ hạnh đó, thì người ta lấy cỏ, cỏ khô kusa, cỏ là một loại cỏ thơm ở bên Ấn Độ, thì người ta ngày nào cũng ăn cái cỏ đó hết, quanh năm suốt tháng. Thì ăn như vậy thì họ không có ngán gì hết, họ ăn. Và thậm chí họ có ngán đi nữa thì họ cũng ráng ăn, là vì họ nghĩ rằng làm vậy là tốt. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài hướng dẫn lại. Ngài nói mình làm vậy chi? Mình cứ mất thời giờ để mình ngậm hoài một cái loại cỏ mà nó tiêu tụy thân thể mình, chi bằng mình dùng cái thời gian đó mình có tư duy chánh pháp, hiểu được cái đạo lý. Cũng giống như trong cuộc đời này của mình á, có nhiều khi mình cứ nghĩ mình cứ lặp đi lặp lại cái thói quen đó mà cái nó rất là dở, mỗi lần làm là gia đình mình phiền muộn vô cùng, thậm chí người xung quanh mình rất là khổ sở với mình. Bắt đầu cái mình cũng ăn năn được một chút, rồi cái ngày mai mình lại làm nữa. Thậm chí mà người mà mình, người nào mà cứng cỏi nữa thì sao? Tôi thích vậy đó, ai làm gì tôi, tôi thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Thì cũng giống như ngậm hoài cái cỏ đó, phải không? Không có rời được cái đó. Chi bằng sao mình không có một giây phút nào mình dừng lại để mình nhìn lại cái cách đó nó có mang lại lợi ích gì cho mình, cho người hay không. Thì cái câu nó, cái nghĩa nó vậy thôi. Năm năm tháng tháng cứ ngậm những ngọn cỏ đó không bằng một phần 16. Ví dụ như 16 phần không bằng một phần của 16 đó nữa. Chỉ cần một giây phút nào mình có tỉnh thức, mình suy tư lại cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình, coi nó có mang lại lợi ích gì cho mình, cho người không. Có nhiều khi mình suy nghĩ mình nói tôi làm vậy đó, tôi thích vậy. Nhưng mà cái thích của mình đó, nó có mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh mình không? Tại mình đâu phải sống độc cư một mình. Mà nếu mình sống độc cư một mình mà mình như vậy thì mình tự mình ràng buộc mình, làm cho cơ thể và tâm hồn mình bệnh hoạn, trở thành một cái tập khí sống xấu. Còn nếu mình ở với tập thể đại chúng, mà ở chung một gia đình, mình ở chung với những người xung quanh, thì mình đôi lúc cũng phải có thay đổi những cái cách của mình. Nhiều khi có một câu nói hoài, nói đến người ta phát chán luôn, tôi ngậm cỏ đó. Mà mỗi lần mình nói lên là có chuyện, mà cũng cứ nói, chi cho nó khổ vậy không? Cho nên đôi lúc cũng phải. Mà Đức Phật á, Ngài nói nếu mà như vậy thì trong cái phẩm này nó là phẩm ngu đó, chẳng bằng, giống như người ngu. Mà chữ ngu đây là gì? Khờ dại, không có thấy được cái gì mà chân thật. Cho nên á, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Là cái pháp mà nó biến đổi, nó sinh diệt. Mà cái người mà thấy rõ được cái thật tướng của các pháp đó, là người đó thấy chánh pháp. Pháp và ví dụ ha, cái thân mình nè, có phải là một pháp hữu vi không? Phải, tại vì nó có thay đổi. Nó có già, nó có bệnh, nó có chết. Mà mình không thấy được cái pháp hữu vi này là cái pháp mà nó thay đổi. Mình bệnh hoạn rồi, mình già yếu rồi, thì mình cũng phải biết cái chân thật, cái thật tướng của cái pháp hữu vi này. Mà để chi? Để mình biết chỉnh đốn và sống tùy thuận theo. Cái người đó gọi là sống với chánh pháp. Mà chánh pháp ở đây là gì? Đó là bát chánh đạo, có cái thấy đúng đắn về tất cả mọi sự việc. Cho nên á, bát chánh đạo á, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là 8 con đường chân chánh. Mà người nào mà có được những cái đúng đắn đó đó, người đó sống bớt khổ lắm, sống rất là. Vì sao? Mình nói cái gì, mình thấy cái gì đó là mình thấy nó trung thực chứ không có bị lệch lạc. Mà hãy thấy bên đó tức là mình vướng rồi đó, còn thấy trung đạo là như thật mà thấy. Cho nên cái người mà có tư duy quán chiếu về cái khổ, thật ra con người mình là bị hai cái thái cực. Thí dụ như mình thích vui thôi. Thích vui đó là gì? Là ái lạc. Ái lạc tức là mình chỉ biết, mình chỉ đắm chìm vào cái vui mà mình quên rằng cuộc đời nó cũng có khổ. Nhưng mà có những người á, người ta tối ngày cứ nghĩ tới cái khổ, cái đó gọi là gì? Ái khổ. Mà cái ái khổ cũng là vướng vào một nơi luôn. Phải biết rằng khổ lạc nó nương nhau. Thí dụ như mình nói tôi chỉ thích bông, tôi không thích bùn, tôi không thích đất. Ủa, anh không thích bùn thích đất thì lấy gì có bông? Cho nên nếu mà anh nhìn ở phía trên của cái bông, anh thích bông thì anh phải biết rằng phía dưới của bông là những cái rất dơ, mà nhờ cái đó mà nó nuôi cái bông này nó đẹp. Ngài Achanja, Ngài đưa cái ví dụ rất là hay. Ngài nói khổ và vui nó cũng giống như một con rắn vậy đó. Mà cái đầu con rắn thì luôn luôn có độc, không? Thành thử ra cái khổ mà nếu mà mình đắm chìm vô nó thì nó khổ dữ lắm. Còn cái đuôi con rắn cũng giống như là hạnh phúc vậy đó. Mình mà không biết nắm nó thì cái hạnh phúc đó nhiều khi nó cũng làm khổ mình. Cho nên Ngài nói khổ là một trạng thái khác của hạnh phúc là một trạng thái khác của khổ thôi. Mình không biết thôi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp ví dụ mình sanh một đứa con ra, trời ơi hạnh phúc quá, vui vẻ quá, nhưng mà đâu có biết cái tiềm tàng ở trong cái vui của một đứa có một đứa con đó là cả một cái gì, lo lắng sợ hãi đủ thứ hết. Nó nhỏ thì mình cực thiệt á, cực cái thân dữ lắm, nó khóc nửa đêm phải cho nó bú, phải cho nó ăn. Rồi cái tới hồi mà nó lớn lớn chút, nó biết đi bập bẹ là phải coi chừng nó té. Rồi tới hồi mà đi học thì phải chở nó đi. Rồi thậm chí mình sợ nó phí thời gian, cái phải tìm đủ cái lớp học hết. Ngày thường cũng đủ lớp học hết, chở nó đi học đàn, học võ một ngày. Mà hãy mình cho nó đi tới đâu thì mình phải chạy nó theo tới đó, phóng lao phải theo lao mà. Rồi tới hồi mà nó mười mấy tuổi cái mình sợ nó hư, cứ phải rình. Rình cái mình trông, chờ tôi trông cho nó học nó lớn cho nó rồi cho tôi khỏe, cái nó lớn xong cái nó đi làm cái nó quen bồ, cái mình cũng muốn coi cái bồ nó tốt xấu nữa, mình chấm điểm giùm nó nữa. Rồi xong rồi nó có vợ có con cái mình cũng có yên đâu. Thành thử ra đối với Đức Phật á, khổ hạnh phúc á, nó là một cái tướng trạng, nó là một cái tướng trạng khác của khổ thôi. Cũng giống như mình đem một cái dĩa đồ ăn lên thật là ngon, một bữa tiệc rất là ngon, nhưng mà có ai biết rằng cái bữa ăn ngon mà ngon miệng này á, nó là kết quả của một chuỗi thời gian cực nhọc để làm nên đâu. Rồi trưng bày thật là đẹp, nhưng mà cuối cùng lên 10 phút sau trời nó tá lả trơn, rồi gom rửa dọn. Mình nói ví dụ vậy đó. Nhưng mà cuộc đời này nếu mà chúng ta cứ chấp một bên không được, mà chúng ta phải thấy gì? Hai cái nó nương nhau. Có một cái bài kệ để khi mình lặt rau đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Mỗi khi mình lặt rau, mình cầm cọng rau lên mình đọc câu đó: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Chúng ta nương nhau mà có sự sống. Chúng ta không phải là một cái gì nó biệt lập. Và chính vì mình nương nhau như vậy, cho nên lúc nào mình cũng phải biết việc cân phân và tương đối. Người mà có ông Khổng Minh á, ngày xưa mà Khổng Minh Gia Cát Lượng, một câu của ông mà để nhắc nhở đó: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sống mà không biết mình biết người dễ chết. Cho nên Khổng Tử cũng dạy: biết cũng chết, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Biết gì? Biết lúc nào tiếng, lúc nào thối, biết lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào cười, lúc nào khóc. Có một người câu chuyện ta nói vui, nói có nhiều khi mình nói tôi cái gì cũng biết mà hỏi chi tiết chẳng biết gì. Nghe kỹ đúng có lý không? Tôi cái gì cũng biết mà hỏi chi tiết chẳng biết gì. Cho nên nhiều khi tôi là người rất là biết sống, nhưng mà hỏi chi tiết để có cuộc sống hạnh phúc không biết. Có nhiều khi mình sống nguyên ngày, mình sống tới 50 tuổi mà mình chưa hề làm một ngày nào cho người thân mình hạnh phúc hết, mà bản thân mình cũng khổ đau. Cho nên cái việc gì mà nó khổ nó đến đó, là mình biết rằng có những lúc nó, mình đã có những ngày vui rồi thì bây giờ phải có những ngày đau khổ. Thí dụ mình đã có những ngày khỏe mạnh rồi, bây giờ đã đến lúc mình phải có những ngày bệnh tật chứ. Chứ nếu mà mình cứ đắm chìm vô bệnh tật không được. Đắm chìm vô bệnh tật gọi là khổ ái. Mà đã khổ tới nơi, bệnh tật tới nơi mà không biết, cứ nói tôi khỏe rồi làm những cái chuyện mà để cho nó bệnh hơn, cái này là ái lạc. mà phải biết khổ đau nó nương nhau, nó tương tức với nhau. Giống như con rắn và cái đuôi con rắn vậy. Con rắn là cái khổ mà đuôi là cái hạnh phúc. Mình không biết chụp, nó quay đầu mình chụp hạnh phúc, mình chụp con rắn cái đuôi đó, cái khổ nó quay là nó cắn mình. Cho nên ngay cái hạnh phúc của mình á, thí dụ bây giờ mình có tiền là mình có hạnh phúc đi, nhưng mình không biết xài tiền có khổ không. Mình có sức khỏe đi mà không biết dùng sức khỏe mình coi khổ không. Mình có một cái gia đình hạnh phúc mà mình không biết giữ gìn cái gia đình hạnh phúc mình coi khổ không. Cho nên nếu mình sanh ở cõi đời này là cuộc đời của cái sự tương đối, có này có kia. Và cái tu tập của chúng ta là có cái chánh kiến về tất cả các pháp, để chúng ta tiếp nhận và thích ứng và ứng xử với các pháp. Thí dụ như bữa nay mình bệnh, không ăn cơm được. Mặc dù bữa nay cơm ta nấu ngon lắm, mà thôi bữa nay bệnh, ăn cháo rồi cho nó khỏe. Hàm chiên miếng đó, mà thật sự miếng này mình ăn rồi, ăn mấy chục năm rồi, mà bữa nay thấy cũng thích nè. Mà ăn vô nằm dài tiếp. Rồi nhịn một chút mà khỏe cái này, rồi bữa khác mình ăn. Nên mình thích ứng được như vậy, thấy được các pháp như vậy. Đó là cái câu pháp cú thứ 70. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống. Tức là người họ vẫn ăn uống cỏ đó, mà ăn không có lợi ích gì hết, ăn không khỏe mạnh gì hết. Không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Bà thân Pháp Hòa là có tiểu đường, mà người lại khó ăn cơm. Thì mỗi lần mình thấy ăn cơm là mình hơi khó chịu. Hay gì mình ăn một chén cơm cho nó uống cái thỏa mãn cái thích ăn cơm của mình. Nhưng mà ăn xong nó tăng đường bệnh. Chi bằng chịu khó ăn chén ốt miêu, ăn một dĩa rau đó. Mình ăn một chén cơm đó, nó không bằng mình ăn một chút những cái bổ. Mặc dù có thể nó không ngon bằng, nhưng mà thật sự ăn quen nó vẫn ngon. Giờ thích rồi, thích ăn ốt miêu, một ngày ăn mấy lần, ăn để quân bình cái độ đường ở trong người. Mà hễ mà quân bình được cái sao, ngày đó nó khỏe, có phải không? Cho nên Đức Phật dạy trong tứ cái bát khổ đó nghe: ngủ ấm xí thạnh, sắc mà nó xí cũng khổ, tức là nó tiều tụy quá nó cũng khổ, mà nó hưng thịnh quá cũng khổ. Sắc xí thạnh khổ, thọ mà nó xí thạnh cũng khổ. Trời ơi, cái gì cũng exciting quá không được, rồi cái gì cũng bi lụy quá không được. Cho nên cái câu mà ngủ ấm xí thạnh, phải hiểu vậy đó. Sắc xí thạnh, thọ xí thạnh, tưởng xí thạnh. Cái tư tưởng dồi dào quá khổ lắm. Nhiều khi mà thấy con cái cọng dây mà tưởng nguyên con rắn la làng lên. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà năm cái này mà nó xí hay nó thạnh gì cũng đều là khổ hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Pháp Cú này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng và chúng ta cái cách tu tập của Đức Phật dạy mình á, là làm sao chúng ta giữ được cái con đường trung đạo. Mà quý vị thấy Phật có con chấm ngay đây không? Cái chấm ngay giữa của Phật đó là tượng trưng cho trung đạo đó. Còn Tổ Đạt Ma đó, quẩy một chiếc dép đó cũng tượng trưng cho trung đạo đó. Tại sao có hai chiếc mà ông quẩy thì quẩy chi một vậy? Không, không có vướng mắc. Cấm hương, lưu hương để ngay giữa, hãy cái gì hai thì hai bên đó. Cho nên chúng ta quân bình và trung đạo. Đó là cái nền tảng tu tập. Mọi tất cả mọi hạnh phúc nó nằm ngay đó. Chúc đại chúng an lạc, ngày tuần sau gặp lại.